ai có thắc mắc nữa không? Lên nói chuyện chơi mà anh em gặp nhau mà không nói chuyện chơi buồn quá. Mình đã còn lớn nhỏ nữa. Cho nên phải kiểm soát lại cái thực phẩm hàng ngày. Và nhiều khi trong cái tâm tư mình có nghĩ sai một việc gì đối với người khác, thì cái đó nó phải, cái chấn động lực nó không có điều hòa, nó phải kêu. Cho nên cái đó là kêu một môn đi châu. Trong lúc mình ngồi đó thì cái nhịp tim nó hợp với trung tim bộ đầu, nó mới tuế ra ánh sáng ở đây. Phải chú ý ngay chỗ này, còn mắt nó dịp thì thấy kệ, chỉ ngon này này thôi. Bởi vì khi mà sôi hồn là hai xuất điểm nó đang tìm một giao điểm, nó quy nhất thì nó mới chuyển ra là sức màu sắc. Bởi vì cái thánh thai là từ mọi trạng thái, mọi màu sắc kết hợp, đó là linh điểm. Cho nên chúng ta dán trầm chỉ có một điểm máu đào của người mẹ thôi, mà ngày nay chúng ta có cái hình thù lớn như thế đó, thấy không? Và trên chỉ độ cho chúng ta một giọt máu đào mà thôi. Thì bây giờ chúng ta trở về thánh thai cũng phải trong một điểm ánh sáng đó. Bây giờ nó thấy màu sắc, nhưng mà tương lai nó chỉ một chấm sáng, và nó nhó xa thì xa, và nó càng ngày nó càng lớn, khoảng 5 phân gì. Nó thấy nó đi đây đi đó, nó biết mọi sự việc, chỗ nó đến, nó trở về. Cho nên biết thấy được cái đó là đủ điểm ở bên trên rút, và để cái cơ tạng được yên ổn, càng ngày càng yên, càng ngay ngắn như một vị Phật. Không sao, cái đó là hai phần chuyện để trà, lúc xả đó ha. Ở lúc xả để trà vậy thôi, không sao. Trà cho nó nóng, bất cứ trạng thái nào cũng được. Nhưng mà hai cái mặt bằng chỉ có thể chạm trên nhau là được rồi. Không. Bởi vì nhiều người, người ta muốn lấy cái gót đụng làm mừng chứ, nên nó có nhiều cái trung ương ở chỗ đó, ta sẽ trị kêu trong cướp, người ta trị thăng xe. Và người ta muốn kích động những cái việc đó để cho cơ thể được an cương và máu huyết được điều hòa. Nhưng mà chỉ trà như thế này thì xuống cái hụt này thì cái này nó cũng đụng vậy. Mà đi qua đây cái gót nó cũng đụng cái hụt vậy. Đó, nó cũng đụng với nhau hết. Không sao hết. Cảm ơn, trong gốc.
Mình xin được phép hỏi thầy một câu hỏi nhỏ mà con có từng thắc mắc rồi để em với con. Thì câu hỏi này nó cũng liên quan đến cái vấn đề phần hồn và phần xác của con người. Thì theo con nghĩ thì con người hiện tại đây thì sẽ bên cái kết hợp của phần xác, phần hồn thì cái phần hồn nó trực tiếp ảnh hưởng vào tiền kiếp của mình, theo như một kèo giáo lý của giáo cũng như là Bồ Vi nói như vậy. Tại vì theo con nghĩ trở về cái thời xa xưa đó thì chỉ có một số người rất ít thôi, tại vì đương nhiên sẽ có một số thì phần hồn cũng rất ít, mà sao để đến ngày hôm nay thì trên thế giới này hàng mấy biết bao nhiêu tỷ người, thì cái phần hồn nó ở đâu ra để mà sát nhập vào cái xác những người hiện đại của thế giới này.
Cho nên khi mà anh thấy có sạn sát, có cây cỏ, có rừng rút ha, thì con loài người cũng vậy, trong cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ. Loài người là 7 ức niên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có, chứ không phải khi không mà muốn nhập là nhập được. Cho nên cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của siêu nhiên, nhưng mà nó thành hình. Sau cái thành hình này là để dẫn tiến đem trở về nguồn cội, cho nên nó chuyển qua tới con người. Từ tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và hộ cho người hiểu về tâm hồn và tu học để tiến hóa trở về nguồn cội. Cho nên ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng, cho nên họ lắc lược tình thế và thấy rằng thế gian chỉ có con người là duy nhất không, còn tất cả đều là không có giá trị, chỉ con người là có giá trị. Nhưng mà họ quên, họ không có thanh tịnh, họ không thấy con thú cũng có phần hồn, nó cũng đang sống trong nhịp thở của càn khôn vũ trụ như chúng ta, và nó cũng tứ quan ngũ tạng, con chim cũng tứ quan ngũ tạng, và ta cũng tứ quan ngũ tạng, con trùng cũng tứ quan ngũ tạng. Nó đồng trong một thức mà tùy theo tội trạng của chính nó, và nó bị giam hãm trong phạm vi eo hẹp mà thôi. Cho nên cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh, sự tiến hóa càng ngày càng đông, mà loài người biết tu học thì thế gian là thiên đàng, và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn, mà thấy phần hồn đi lên trên mới thấy vô số chân lý, và xuống địa ngục cũng thấy vô số chân lý. Phần hồn tại địa ngục, rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có. Cho nên con người không hiểu, cho nên con người càng ngày càng đông. Cho nên cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hội tụ vào cơ tạng của con người để có thể hướng thiện hay là hướng ác. Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều. Cho nên thảm họa chiến tranh đang hâm hay nhân loại do ý chí của loài người mà thôi. Nếu mà biết tu thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được, còn nếu mà không biết tu thì chắc chắn phải đụng vào phải và tiêu diệt. Chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn. Cho nên cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên thì Thượng Đế cũng cho cơ hội cho tất cả có đồng dựng và đồng học trong cơ tạng của nhân sinh. Thì nếu biết tu thì thay chuyển đến đó và dồn lại số người cũng phải đông. Vạn linh ở trên kia còn đó, những phần hồn pháp phơ pháp tưởng còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên các bạn tu và có cơ hội xuất ra và được dự cuộc thuyết pháp và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cầu tiến, rồi về mắc cỡ và cố gắng tu thêm, thấy rõ sự tiến hóa cần thiết mọi người phải tu và thực hiện. Cho nên có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ hơn là lấy cái pháp phàm mà dự đoán về thiên cơ thì không có đúng luật. Cho nên hỏi chứ làm sao không cho người nhiều làm sao tiêu diệt quá để cầu được. Cho nên có con người nhiều đông như nào. Bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiện lấy $20 để mua đủ loại tiền thú ăn, ác lắm, không phải hiện lấy tiền giết người như không. Nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng lắm. Một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường, con của Ngài. Cho nên người tu luôn luôn tôn trọng con người và quý con người, không có nghĩ sâu về con người. Vì mọi người đều có cái đèn lồng, có thể sẽ có cơ hội tự thấp và tự tiến. Cho nên bạn phải tu mới hiểu được cái đó, mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó để phúc đáp cho tất cả. Tôi khuyên nên liên lạc với Hương hay là Tân để lấy tất cả những tài liệu về đó. Vì cái chuyện đó nó dông dài lắm. Cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình. Giống như xa lộ bây giờ một ngày chết bao nhiêu mạng thì cũng có chừng. Đụng bao nhiêu xe, tính được tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bao nhiêu nó có chừng. Nó có quy luật. Thế gian đi đường còn luật mà ông trời cũng có luật sao? Thấy không? Cho nên bạn thấy người ta đây là thiên cơ, thiên hóa. Mà chúng ta dân Việt Nam đây là một cuộc di dân vĩ đại, cũng là thiên cơ thiên hóa để cho chúng ta đi học hỏi. Rồi sau này quét sạch đám đất đó, chúng ta sẽ trở về làm việc cho đám đất đó. Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ như vậy. Được chứ, nếu mà một chính phủ mà gỡ người đi như vậy thì không có thể đi được. Mà ngày nay chúng ta khắp thế giới đâu cũng có mặt người Việt Nam học hỏi. Mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về thì sợ. Không người nào muốn ở lại đây. Thì các bạn thấy cái thiên cơ đã sắp đặt rồi. Tùng thanh tịnh thấy rõ. Nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế. Tôi chỉ mặc biết là nhiều ra thôi. Chứ tôi cũng có quyền gì. Nhưng mà thanh tịnh tôi tính ra như vậy. Thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về Thiên Đàng Du Ký và Địa Ngục Du Ký thì thấy rõ hơn. Cái khoa học quyền bí siêu văn minh của kỳ tử.
Ở đây không có thêm một cái điểm mà cũng phải thắc mắc hay là muốn biết thêm á, thì theo con được biết thì thầy cũng đã đắc đạo đã lâu và
không dám nói đắc đạo, tu đạo đã lâu.
Thầy tu đạo đã lâu và thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Như vậy có đúng không?
Đúng, nhưng mà tâm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ. Người ta hai người đang yêu, thấy không? Người này với người kia đang yêu, thấy không? Tôi nói vợ anh, thằng cha đó là trước ác lắm. Thì cái ý tưởng của anh nghĩ thằng cha đó nó ác, phải không? Nó phải chịu tu. Anh bị yêu, vì vợ, vì con, anh hy sinh, anh tu. Nhưng mà cái chuyện bí mật, không có nói được. Nói chơi vậy, xạo xạo, nói chơi mà nói thiệt là bị đồ. Ông trò ông tiến hóa mà mình phá vỡ cơ mật tiến hóa đó là mình bị đọa. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói. Tại sao không được nói? Khi các bạn muốn nói là nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như TV nói ra cũng mới được. Lúc đó là phải chân trời. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu thế này ha. Cho nên chặt vợ chồng nó cũng có cái chuyện đó hồi xưa. Vui lắm, nên tu rồi mình dọc thấy ai cũng cười hết, cũng vui. Hả? Tu tới thành tịnh rồi mà thấy hải xả món nợ này mà đi. Còn không giải quyết được là không đi. Hả? Cho nên sau này các bạn có lượm được cái pháp lý vô vi này thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá trớn thì sẽ không cho thấy gì hết. Lúc đó có thể bỏ đạo luôn. Hả?
Còn có một điểm nhỏ nữa, trường hợp thầy có trường hợp mà mình thấy được trường hợp như thầy đã mở được quệ nhãn, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự gọi là rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy?
Có trường hợp được nói và có trường hợp được nói, vì tùy cái tội trạng của nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới kiếm được, vì vậy nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, mà trường hợp không cho mắc. Nó tùy rồi. Mình chỉ khuyên thôi. Mọi người là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự thức. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó. Vì phần sáng suốt của họ là vô cùng. Mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt thay vì chuyện báo thù vô lý. Và sau này mang cái tai họa nặng nề, không kịp trói trước khi chết.
Thầy, con có bài có một câu hỏi. Thế tên và vấn đề sống chết của một người coi như là có số mạng, hoặc là người đó sống chết như là có được một cái gì mà định sẵn, thì vấn đề đặt ra là con người cần chết mà chưa chết được, đó là vì nghiệp chưa dạng hay là tại sao?
Do nghiệp chưa dạng. Nó đúng như vậy, bởi vì mỗi người nó bị coi như tới đây là đã đau khổ nhiều, nó phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn và tu học. Con người thì hai chân có thể tu luyện tới khi sơ phật được, còn cái duyên nghiệp của thế gian là phải có, định mệnh nó có, và cái sự vay trả của nó có từ tiền kiếp tới bây giờ. Đó, cho nhiều người nó khóc hết rồi nó trở lòng lại, nó chưa đúng số, nhưng mà cơ bản trục trặc. À, cũng như ông bạn nãy nói là tôi bị chết đuối nhưng mà tôi không chết, tôi sôi chi chết thì chỉ đứng đó thôi, chờ cho cơ đẳng nó hồi sinh nhập vô.
Vậy thì, người mà bị bệnh nhưng mà nằm về chương như thế là cái nghiệp người ta nặng quá, người ta bị chìm vào
phải trả cái nghiệp thân, phải trả nghiệp thân. Có nhiều người tu mà tới đó nghĩa là chấp lòng tu đó, nhưng mà cái nghiệp trước khi tu đó họ đã làm những cái nghiệp sát quá nhiều, nghiệp bắt cá thì cái nọ nghiệp sát quá nhiều thì họ phải thọ cái bệnh mổ xẻ, mà trong lúc mổ xẻ tâm họ vẫn bình thản và họ niệm phật thì họ được, khi chết là chỉ ba đường một xem rồi họ tiếp tục tu rồi thôi.
Vậy thì những người chết trẻ có phải chăng đó là nghiệp họ hết
không? Cái đó họ chết để họ xuống quan uổng thành và chờ luân hồi trở lại. Cho nên nhiều người tới cũng như thanh niên này như cái nó tới rồi nó báo cha nó là sát nghiệp rồi đó, nó bị đụng xe chết xuống thì đó cũng có chết trẻ, nhưng mà xuống nó phải thọ tội ở quan uổng thành chờ ngày đi hành hạ.
Còn trường hợp đó bất hiếu, còn trường hợp quy sinh có phải đó là sự sắp xếp của thiên cơ hay chăng?
Cái gì?
Người mà quy sinh
có sự tử đó, sự tử đó là có nhà mà không ở đó thì nên là ma, sống ở cây cỏ phụ thực lực. Cái xác mình là căn nhà đây này, mà không chịu ở, mà cấu trúc của siêu nhiên mà có của trời ban cho ta mà ta không ở, người ta đi tự đi chết nên là phải vơ vơ ở ngoài. Cho nên ở thế gian luôn luôn lúc nào cũng có ma.
Còn trường hợp của cháu thì còn nhỏ thì ngu quá, đang giết mấy con vật nhiều quá, như vậy thì cái tương lai của con sẽ làm sao?
Cho biết con vật nhiều bây giờ mình ăn năn hối cải, bây giờ mình giết nó thì nó theo mình, khi việc đó là mình phải mang, mà mình tu mình tìm những cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó thì nó được phước chứ có gì đâu. Nếu mình chịu tu thì cái tội nó xóa liền, bởi vì mình không có mang vào cái tâm thức nữa, mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến qua đồng hành với chính mình. Mình không còn dị biệt, nhưng mà mình mở sức của mình lặng, bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình, mình giết nó không theo mình chứ không chạy đâu. Nhưng mà cái đó người ta không hiểu, đó là của quyền thất tổ, không phải muốn giết con thú nào cũng giết. Rất nhiều cái chuyện lắm, cho nên người tu thì cũng thì quyền thất tổ được tắt, được thăng hoa, được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình, cũng như một đồng thấy gà vậy, mà có con mình thấy ăn mà có con mình không thấy ăn, cái chuyện mình rước vô là một cái chuyện đó. Mà mình tu thì đồng giải đồng tiến, cho nên những người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay người ta không thích ăn mặn. Vì sao? Ăn chay nó cũng được chứ không phải ăn, nhưng mà nó ít được hơn con thú. Con thú nó có máu trầm đoạn, nó đồng với cái máu của mình, nó gây nhiều sự tiền phức trong cơ thể, thì người ta không muốn. Thì chuyện nào ta thanh sạch rồi, ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Cảm ơn.
Có câu hỏi một thầy giải đáp, câu hỏi này liên quan đến đạo bây giờ. Thì cái triết lý ông Phương là cái triết lý chuẩn. Bây giờ thì thiền định vô vi cũng nằm trong triết lý ông Phương, tức là con người phải tịnh. Nhưng mà theo con nghĩ tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có thể tịnh hay không. Bởi vì nếu mà trường hợp tất cả mọi người đều tịnh thì như vậy khó có ngày, không phải là khó nhưng mà có lẽ lâu, cái ngày trở về Việt Nam có lẽ hơi lâu. vì thầy có những con người đạo như Hoàng Cơ Vinh hoặc là Võ Đại Tôn thì chúng ta có thể sớm có bạn để hiểu ra.
Hoàng Cơ Vinh không phải là người đạo. Nếu mình thấy Hoàng Cơ Vinh là đạo là thật rồi. Vì người đã đau khổ và người sáng suốt, người muốn cống hiến một cuộc đời của người cho đại nghĩa, đó là người tỉnh, đâu phải đạo. Cái tỉnh không phải là ngồi một tấm mà không làm việc. Cái tâm sáng suốt thanh tịnh là sáng suốt. Cái người làm chánh nghĩa, người thực hiện chánh nghĩa là người đó mà có chết 100 triệu người quỳ lại. Anh mới hiểu chưa đó? Tịnh, tịnh là gì? Để sáng suốt. Không phải tịnh là giấu và bỏ đời. Mình đang sống đời mình mang cái xác phàm, mang mấy chục kilo thịt này là đời rồi, mà mình mới nói tôi bỏ đời, nó là thật rồi. Tôi cũng phải bận áo trời lạnh, tôi bận áo của quần chúng làm, tôi phải giết công ơn đó. Cho nên cái tu của vô vi này là nó đi đến cái thanh tịnh sáng suốt và làm việc đúng ý nghĩa. Như anh làm chính trị, anh có thể làm chính trị vì đại nghĩa và anh có tham lam. Thì chịu người này, chịu người quy, chứ đâu phải là những người đó là người phản loạn, là phá hủy xã hội đó. Không, đem lại đại nghĩa cho mọi người được hưởng, hy sinh mình để cho mọi người được hưởng, đó là nhân đạo. Thì hiểu không? Cho nên nhiều người hiểu sai lầm và tưởng người tu là không có làm gì. Nó biết yêu nó là nó biết yêu quốc gia nó. Nó biết lập trật tự cho chính nó là biết lập trật tự cho quốc gia nó ở tương lai. Nó đứng ở trong cái vị trí nào, như anh thích cái môn nào để làm môn đó. Chứ làm sao anh từ chối cái môn anh được. Anh thấy không? Thì trong một quốc gia đâu có phải là người nào cũng được. Mỗi người làm một việc, ba người đó thanh tịnh sáng suốt và làm đúng ý nghĩa và không có tham lam. Và không có làm hại cho xã hội đất nước của họ. Thì xứ họ nó cũng nên trở nên xứ đạo. Cho nên người thực hiện trách nghĩa là một người tịnh, không phải người động đó. Người động làm sao nói mọi bao nhiêu người nghe được. Anh hiểu không?
Như vậy là nếu như thế thì tất cả một cuộc cách mạng, tùy theo cuộc cách mạng, nếu có chính nghĩa thì không thể bị diệt được.
Không bao giờ. Bởi vì chính nghĩa nó đi hai mặt.
Hồi nãy có lúc con nghe thầy nói là mình tỉnh chưa xong thì như vậy làm sao mà mình làm cách mạng, nếu mà trường hợp như vậy thì tất cả một cách mạng, thầy nãy thầy nói là đều bị sao là đều bị diệt hết.
Không phải. Có một số người không có thanh tịnh bởi vì tiền kiếp họ không có tu. Họ xuất ngôn bờ bãi và lôi cuốn một số người. Cái đó họ làm sai. Còn những người sáng suốt người ta đâu có nghĩ chuyện mà chết chóc. Người ta chỉ nghĩ cướp. Nó khác là thanh tịnh. Hiểu chưa đó không? Cho nên những người mà làm các niệm mạng vì đại chúng, hy sinh mình vì đại chúng là nhân đạo cao quý nhất của chúng sanh hiện tại. Cho nên trần đạo tới bây giờ nói về cộng sản người ta cũng còn nể mà cũng vẫn cúng tự nhiên ngài hiển linh chứ không phải là như ma quỷ, thấy không? Nó khác đi.
Vậy con câu hỏi thứ hai là bình thường ở những người Việt Nam mà dịch biển qua tới đây sống thì đương nhiên họ hiểu được cái giá trị của những ngày còn Việt Nam. Họ hiểu được cái quê hương và cái tình yêu tổ quốc hay là tình yêu quê hương của gia đình. Thì như vậy khi qua đây thì được thầy thiền định thiền định vô vi thì những người có mặt ở lại đây tương đối là tốt số tuổi và tốt đời sống ở Việt Nam họ hiểu như thế thì rất là tốt, nhưng mà có lo ngại gì số trẻ em sau này ở tại Úc thì nơi sạch Úc là như những quốc gia Tây Phương là nơi có thể nói là rất là động. Thì như vậy có phương pháp nào để mà giữ cho các em được bình yên trở lại như những người lớn như vậy?
Cho nên cái phương pháp đó là trước hết là cha mẹ phải tu, anh em phải tu để ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì đây phương pháp tu này nó gắn liền với khoa học đời đạo, không có bỏ đời được. Thành ra các em mà có phá cách mấy nhưng mà nó thấy rằng nó có thể có khả năng tự cứu nó thì cái ảnh hưởng nó sẽ về với nó. Cho nên cái phương pháp này là chúng ta tu thì hậu tiên nó sẽ bắt kính theo tu, vì nó không xa khoa học, không xa đời đạo, nó đúng trong chánh nghĩa nhân sinh rõ ràng. Cảm ơn thầy đồng công.
thầy dùng kiếm. Con đi ăn trước thầy bị hư hết. Ăn không được. Thì con muốn đi nhổ răng còn mình ăn xương lại để ăn. Nhưng mà trong cái thời gian không nhổ răng á, giờ con muốn ngồi thiền không được. Thầy dạy con ngồi thiền cách nào cho được thầy?
Trong thời gian nhổ răng đau quá mà đâu có ngồi được, tôi cũng là nhổ răng hết chứ chị tưởng tôi có răng tiệt á. Nhưng mà ý chí tu học mình phải còn, mình dùng ý chí niệm Phật. Cái này là mình có cơ hội để hiểu cái sắc. Cái sắc là nó đau đớn, nó là tạm, rồi mình mới dồn ra mấy cái răng của mình nó rụng hết, rồi dồn mấy người còn răng đó. Rồi mình mới thấy cái lúc mình còn răng đó, mình ác quá chừng. Bây giờ thì này mình chắc là ăn cháo nó nhẹ hơn và tránh bớt cái nghiệp sát. Thì lúc đó mình thấy cảm vui và niệm Phật nhiều hơn. Thế nha. Bởi vì ai có răng cũng có nghiền cho nát mới nuốt. Cho nên cái mối thù xa xưa, con thú nó si mê để sát nó ngồi bên mình mà nó thấy ăn vậy mà còn nghiền cho thiên nát, rồi còn nhậu như vậy mới nuốt. Mà không tho gì mà ta thấy nó chép chép cái miệng mới thấy ngon. Đó, con thú nó cũng phàn nàn ghê lắm. Bởi vì ai chết rồi cũng si mê cái xác. Thấy không? Cũng như ông bạn nãy ông nói như là ông thấy ông đi ra ngoài mà cũng phải theo cái xác, si mê cái xác. Thấy không? Thì con thú nó cũng vậy à. Cho nên mình được nhổ răng, càng nhổ răng rồi càng thích tâm. Thấy là chúng ta ra đời không răng, bây giờ trở về với không răng là đúng vô vi thần tử.
Không
sao, cái đó là phần niệm trên bộ đầu, nó tụ với khớp xương bộ đầu thì nó mở rồi. Nó có một phần mở, nó mới nhẹ. Cái đó không sao, cái đó tốt. Trong mê có tỉnh, đó, mới thấy là đời đạo rõ ràng. Thì thấy không có sao hết. Chừng nào mà hôn mê không biết gì hết, đó là bị người ta nhập. Còn cái này trong mê có tỉnh, thì cho nên những người tu vô vi tại sao ngồi đứng nói chuyện như mình mà hơi xuất hồn được, họ đi họ biết rời cái xác để cái vía làm gì mà cái hồn vẫn đi lên trên.
Dạ.
Ông sau này nhổ răng đi, rồi nó đâu đó nó mạnh dạng lại, bởi vì nó mất quân bình rồi, hai hàng mất quân bình thì nó rung rung vậy chứ không có gì đâu. Nhổ rồi làm lại rồi đi tôi nè, bây giờ cắn chặt cũng có sao hết. Ở Việt Nam cũng vậy, tôi giảng, trong lúc tôi giảng nó kêu hỏi không hỏi, mà lúc tôi ra thì nó vui xung quanh hỏi này kia nọ, làm gì mắc cỡ, mình kể từ trong nhà muốn nói gì nói chặt thì họ sửa lại mình ngon hơn, nó có gì mà mới mắc cỡ, rồi đợi ra ngoài mới hỏi.
Thầy thầy có nói rằng là nếu mà mình giết một sinh mạng thì của một người thì tức là mình giết một phần thượng đế. Vậy có một câu hỏi về như thế này, hạn như là nếu hai nước, hạn như nước Việt Nam và nước Trung Quốc, hai nước đánh nhau thì cả hai bên đều có hai quân đội ràng hai bên biên giới và đánh nhau, thì lính Việt Nam chẳng hạn như lính một nước thì kiểu như lính nước Việt Nam nổi xuống bắn chết một anh lính Trung Quốc, thì cả hai bên đều dàn quân ra đánh nhau với một ý nghĩa là bảo vệ lãnh thổ. Thì trường hợp như vậy thì hồi nãy thầy có nói rằng như ông Hoàng Công Minh đã vì ông ta vì sáng suốt thì tâm thần thì ông ta cũng đứng lên bất cờ và mong lấy ngày mong quân ngày của quân luôn. Thì cái việc đánh nhau như vậy với một ý nghĩa như vậy và cũng có thể trong cuộc chiến có thể gây ra giết người như vậy, thì giết người với một ý nghĩa và cả hai bên đều cho rằng là ý nghĩa của mình thì thầy giải thích cái này mong có sự tương phản như vậy.
Cho nên cái cuộc mà chiến tranh đó là thuộc về đại nghĩa mà nó phối hợp với thiên cơ, chứ không phải thì tôi mới sách súng ra tôi muốn tới biên giới là tôi quấn thì chết hết thì cầm không được, không phải một người làm được. Cái chuyện nó xây chuyện có thiên cơ mà có thiên nhiên hỗ trợ, cho nên những phần tử mà đánh thì về chiến tranh lệ thuộc đó bây giờ nó được tập trung, những phần nào mà bị chết quan tập trung mà nó thưa người lãnh đạo điều khiển bất chánh thì nó có quyền thưa. Trên tương lai hội Long Hoa những người tu sẽ có cơ hội thấy những phần hồn đó. Còn cái chuyện mà đi đánh đi lính mà này kia nọ rồi bị lính chỉ huy đó là việc của một cái chủ nghĩa đó, trách nhiệm của cái chủ nghĩa đó là ai sai kia cũng là cái ý của Thượng Đế để chuyển cho mọi người thức tâm, cho nên những người đó không có tội. Còn cái tội cố sát vì ích kỷ, tôi muốn lấy vợ người ta được giết người đó, tôi muốn lấy của người ta được giết người đó, đó là cái việc. Còn cái này nó về đại cuộc trách nghĩa không có việc. Cho nên không phải là chúng ta muốn đi ra đánh không đánh được đâu. Có người được chuyển đứng ra nói muôn vạn người nghe, mà có người học hết trong cái trường chánh trị ra nói hoài không ai nghe, cho nên nó khác. Còn cái ông kia không bao giờ học trong trường chánh trị mà ông đứng ra nói có người ta nghe, thì cái đó là nó thực hiện về cái đại nghĩa nó khác. Cho nên nó không có phải cái tội cố sát. Khi mà chúng ta cố sát một người nào đó, chúng ta có tội. Còn ở này cái cuộc xây chuyển cũng như là thiên cơ nhồi quả để tâm linh tiến hóa, thì có cuộc sắp đặt hết rồi. Khi chết có người ta bóc rồi, đưa đi rồi. Còn cái cố sát là khi mà chết là có một vị sư đứng của mình, nó bắt lại liền, đi xuống. Một cái kia người ta có cái bậc khôn cách mạng bị tiên người ta trước, về đi điều luyện thêm. Cho nên càng đánh người càng đông, giặc đó, bất cứ thứ nào, càng đánh người càng đông, là được vô đưa vô lò điêu luyện tâm linh để đi qua. Cho xưa nay, từ trận chiến của bên Đức, bên Pháp, bên này bên kia, bạn đọc lại lịch sử, càng đánh người càng đông, nhưng mà đó cơ hội để nhiều sự thức tâm mà thôi.
Thế thầy, nếu vậy thì làm sao mình có thể biết được chính kiến của bên nào đúng và...
Cho nên một cơn điêu luyện cũng như cái máy mà phải hai bên có sự xáo trộn mới có sự tiến hóa, và sự kích động và phản động nó mới tiến về thanh tịnh. Yên tâm, nó phải có sự ràng buộc lẫn nhau nó mới tiến. Cái kỳ thật mấy ông lãnh đạo đó, ông có địa vị rất tốt, tại sao ông mới ra bưng để làm gì? Ông phải mất ăn mất ngủ để làm gì? Ông dạy gì mà ông hưởng? Không hưởng được. Thấy địa vị cao như ông thích thịt lê nhưng mà đâu có hướng được. Ngày đêm nghĩ chuyện sát không, đánh nè. Đánh tới cuối cùng thua, tiến hóa quả, qua căng. Cho nên cái tâm linh của con người không chết, phần hồn không chết, nhưng cái xác là một cái công cụ để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa mà không.
Dạ, thưa thầy, còn chờ nếu một người lãnh đạo mà vừa khóc vừa bất tài bất thức vừa đưa cả một đoàn thanh niên ra chiến trường để mà hy sinh cân bằng của mình cho một chủ nghĩa bất nhanh như vậy, thì một câu hỏi đặt ra là như vậy thì cả một đoàn thanh niên như vậy thân mặt của họ sẽ bị mất mạng một cách oan uổng như vậy, thì có lẽ cái thầy nói là đều do sự thiên cơ,
có thiên cơ họ sắp đặt hết rồi, tập trung hết rồi, một ngày nay là ngày sau nó ra thưa hết, cái phần hồn kia là bị giam hãm ở a tỳ địa ngục, không có thiên hóa được. nếu mà cố ý đem người đi chết thì mình phải hy sinh và mọi người theo mình. Cái phần đó là có sự ủng hộ. Cho nên hồi xưa chúng ta thấy có nhiều vị nó đi trước, nó dẫn đi trước mà nó không chết, lính đi theo sau vậy mà chết, mà cái những vị tướng nó đi trước nó không chết. Đó, như cái trận chiến của Quan Công hồi xưa lịch sử có để lại, chúng ta thấy có sự chứng minh của vị trên để thành lập cái mặt đất và để thực hiện cho tâm linh có cơ hội tu học tiến triển tùy theo trình độ. Cho nên trên bình diện cả càng không vũ trụ sản các đa cây cỏ cũng đã và đang tiến bộ, chứ không có gì. Nếu mà không tiến bộ thì ông trời ông nuôi nó lại. Và chúng ta tâm linh càng ngày càng tiến bộ. Xét lại lúc ta 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, ta thấy tâm linh khác đã và đang tiến và trở về với chính mình trong sự thắc mắc và muốn hiểu mình ở đâu đến đây mình sẽ được.
Cảm ơn.
Như tôi đã nói hồi nãy, cái hồn là một điểm liên quan là cái ý thức của chị đó. Chị muốn biết điều này, muốn biết là thuộc về phần hồn, thấy rõ không? Rồi chị mới đem cái xác đi lên đây thì biết, chị muốn biết là tự nhiên tôi muốn biết là đi lên. Rồi chút nữa tôi đi về là cái ý thế gian kêu bằng ý, nhưng mà cái điểm liên quan đó nó sáng suốt.
Thầy vía như
cái
xác,
thầy nói là con cái này thì con đem cái xác đó, cái vía chỉ làm việc ở trong cái xác thôi, là cái vía nó ở ngay luôn, nó phụ trách một trường sanh hoạt, vía nó cũng như thủ tướng lo việc cho tổng thống, cái hồn là tổng thống. Cho nên cái ý chỉ muốn cái gì mà cái vía phải làm cái này. Bây giờ chỉ nói thôi, tối nay tôi quấn cờ bạc tới sáng trời. Thì sáng cái vía nó mệt mỏi, dồn mặt mày nó ngáp, nó mệt, mặt mày nó chịu trị bên ngoài. Vì cái hồn muốn cái vía nó mới làm, nó phong lên lắm. Cho nên cái đóng đó, cái hồn si mê một cái gì, thì cái vía thấy nó thấp thoải lắm, thấy nó chịu trị, nó không tiến. Vì nó bị bận rộn bởi cái lệnh của cái hồn, mà còn cái hồn tu rồi, cái mặt nó là sang láng. Vì nó buông bỏ, nó không có hạ được nhiều. Thấy cái này cũng muốn, thấy kia muốn, lúc đó cái hồn nó tỉnh táo rồi, nó không có muốn nhiều. Nhưng mà nó chỉ muốn một con đường giải thoát. Thì cái vía được cơ hội thanh thản và nuôi dưỡng cái thần khí đầy đủ, thì mặt mày nó tươi tắn. Đó. Rồi cái câu thứ nhì mà chị nói xuất hồn lên trên thiên nhiên, cái cuốn sách nào nói với chị mà lên đó nó bị giam lại? Thì coi lộn, bởi vì trình độ mà lên tới thiên nhiên rồi đâu có bị giam lại.
Tôi thấy nó có phần là...
nếu mà lên tới đó mà cái tâm còn tầm thì nó bị hạ từ công tác xuống cho đồng đại đi, không có giữ được đâu. Tôi đi được tôi cũng cầu giữ cho nó cho sướng, không bao giờ mấy người nó chịu giữ cái tuổi mà lôi thôi. À, thì đưa xuống liền, mình động là đưa xuống liền. Chị thích ngồi, chị thấy chị đi khỏe, chị thấy chị qua sông biển lặng thì đứng đi chơi thì thấy thơ thớ cây cỏ đều có hồn thơ của nó xuất hiện, thì thấy thấm thía sung sướng lắm, thì không nghĩ trở về gia trang nữa, du lịch cái tâm gì đó. Thấy không? Cái chủ trương là cái tâm mình, cái tâm mình tỉnh thì mình được đi. À, cái tâm này để trả nghiệp trần, mà trả xong nghiệp trần mới tiến qua học hỏi thêm. Thấy không? Cho nên không có bị giam ở lại đâu, có khỏi thiên nhiên giam thì nghĩa là đây ta đăng ký ta lên thì nó sợ lên lập bậy cái ở lại sướng quá. Cái gì cũng thơm, cái gì cũng ngon, cái gì cũng tốt hết. Muốn bận áo thì hô một cái là có áo bận rồi, muốn màu nào sắc lấy nó hiện ra liền, đâu có phải là cái chỗ đó dễ được lên đâu, tu khổ lắm mới lên được, từ đó mới tiến về Phật giới. Một thiên thiên không biết mà nếu tôi tu Phật, tôi đi thẳng vô ông Phật, không được đâu. Ông Phật trầy da chắc dễ còn khổ hơn ông tiên. Mà mình chưa gì mình muốn làm Phật sao được. À, rồi con chó gì tôi quên rồi. À, cái ngày hội Long Hoa là trình độ tiến hóa, pha mê pha chấp và hội tụ tất cả tâm linh trong cơ pha chấp cuối cùng. Lúc đó là chị mới thấy rằng chư tiên chư Phật là hội tất cả những người đều có trình độ tự thức và đóng góp, chứ không phải có những người kêu mà tranh cãi và tạo sự si mê đập loạn. Tới đó là cái cảnh thay đổi hết rồi. Mà muốn tới Long Hoa thì qua Long Vân. Long Vân như chúng ta là ở trong cái cơn Long Vân này, từ Việt Nam đổi đi nhóm mây này nhóm mây kia, rồi tan rồi tụ, rồi tan rồi tụ, đi cùng rồi Việt Nam đi cùng Long Vân mây đó, bay như một rồng khắp thế giới, tan tụ tan từ Long Vân, rồi sau này thanh lọc được rồi mới trở về thì một năm qua tất cả đều thanh trầu trời, lúc đó quy bao con nghìn năm thấy là chi không vô cùng mà tập thành lực, người nào cũng biết tu thiền chứ không có phải mà nói dốc mà không hành. Điều đó thì mình thực hành để đồng góp thì bằng năm qua.
Cảm ơn thầy, mà con có thắc mắc cái gì cái gì con hỏi thầy đó, cái phần là bởi vì trên cõi trên thì nó có nhiều cái bậc cảnh coi như là cũng tùy theo cái trình độ của mỗi người, thì con thấy như trình độ là ví dụ như họ đến một cái họ xuất hồn đang đến một cái cõi nào đó, thì ví dụ như coi như đi rớt thì sẽ trở lại học lại nữa, tức là học lại nữa để tiến hóa thêm nữa. Nhưng mà có cái phần tôi thắc mắc tôi hỏi thầy sao chỗ đó thì
cũng
đọc thấy là
sao
mà xuất hồn coi như thế giới
rồi
bị giam trên đó,
thì
con thấy
thắc mắc. Không có giam đâu, cuốn sách nào nói cho tôi thấy không có giam, cầu với giam. Cũng như tụi tôi bị cải tạo ở Việt Nam, ngồi ước mong sao mà Mỹ nó bắt tôi bỏ tù tại Mỹ được quá. Sao? Bị cải tạo ở Việt Nam, con với muối đâu có thịt ăn hả? À, hồi đó ai cũng ở trong trại cải tạo, muốn tôi làm sao mà ở qua bên Mỹ nó mở tù thì tôi chứ phải không? Chứ Mỹ mà mình còn muốn nữa mà còn nói chuyện với thiên tiên mà nó bắt bỏ tù mình lại á, không kết lộn vậy đâu. À, cảm ơn.
Thầy, theo con nghĩ thì thiền này trước hết thì tâm hồn phải an tịnh. Thì trong cuộc sống của mình thì nếu mà mình thiền thì theo quán thiền thì con người mình sẽ nhu cầu đòi hỏi nó sẽ ít đi, và trong khi nếu nhu cầu đòi hỏi ít đi thì mình sẽ ít làm việc, và khi mà mình ít làm việc thì mình lo cho nhiều hơn. Thì như vậy thì làm thế nào để dung hòa với xã hội, và mình làm cho trách nhiệm của mình đối với người thân và gia đình và xã hội.
Cho nên tu mà thanh tịnh đi làm việc tu cầm mở lịch sự sáng suốt hơn hồi xưa. Người chủ không bao giờ đuổi mình, và người bạn cộng tác của mình không bao giờ chán mình, tốt hơn hồi xưa. Còn nói là nhu cầu nhiều vì tôi thiếu tiền tôi mới làm nhiều, không, tôi đây tôi tu rồi tôi không có xài phí tôi nhiều, và tôi không tạo sự động cho tôi nhiều, tôi dư giả nhiều và tôi bố thí nhiều, tôi làm tốt cho xã hội, tôi mới thật sự là con người gần xã hội và xây dựng cho xã hội tốt hơn. Chứ không phải tôi tu thì tôi làm biến. Tu vô vi là khai trừ cái bản chất làm biến. Làm gì làm mà tránh làm biến. Phải diệt cái bản chất làm biến mới thực hiện được thiện. Người làm biến không thiện, không có hành thiện được. Cũng như người hành thiện nó dư giờ nhiều hơn. Mình nó thấy trong tâm thân nó khỏe và nó không có nhu cầu đòi hỏi xài phí động loạn mà không làm cho cơ bản nó quể quải thì nó đóng góp nhiều cho xã hội. Ngoài giờ làm việc về nó còn nghĩ là học thêm cái gì để đóng góp cho mọi người đang bệnh hoạn đau khổ. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người tu thiền rồi nó lại trở lại nó học chăm cứu, vừa đi lao động khổ cực về chăm cứu ban đêm đi cứu lối sống. Và cũng người vô vi nó mạnh khỏe nó mới làm được. Còn mà mình nói rằng nhu cầu tôi nhiều, tôi phải nhậu, tôi phải hút gì kê, tôi phải ma tí, tôi phải đi chơi thì tôi bệnh hoạn rồi làm sao tôi đi cứu người ta đó. Cho nên cái tu vô vi nó là thanh lập cái phần đó và nó giữ phần sáng suốt. Thì khi mà bạn sáng suốt dư rồi, bạn muốn giúp người ta thì bạn muốn hại người ta thì cái xã hội được phước tốt.
Dạ thưa phép thầy, như vậy là mình đang đứng ở ngã ba đường là mình phân vân giữa là nếu mà mình đi sâu vào thiền hay là mình đang muốn dân mình, nếu mà mình thiền thì mình sẽ xa được không hay là mình ít có trách nhiệm với gia đình,
trách nhiệm
mình
nhiều
bỏ,
hơn
nghĩa là mình bỏ ít, mình bỏ một mình không tiếp tục thiền nhiều nữa thì theo thầy cái phương pháp hay nhất là mình cứ thiền đi rồi nó sẽ có một phương pháp giải quyết vấn đề, nghĩa là mình sẽ làm nhiều việc tốt hơn,
làm nhiều tốt hơn bởi vì mình sáng suốt hơn và mình thấy rằng quá khứ tôi lười biếng, đối với gia đình tôi thiếu hòa thiếu nhẫn, ngày nay tôi người tu không lý tôi gây lộn với gia đình tôi sao, thì tự nhiên tôi trở nên con người lịch sự, càng ngày nó càng cải tiến và nó sáng suốt. Cho nên cái phương thiền là nó lập lại trật tự và để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Và chính hồi nào